Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, Canada, trong một ngày tu học. Giờ này cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Cái lý do mà mình phải nói là bây giờ mình phải thêm chữ Trúc Lâm, Canada là tại vì tuần rồi Pháp Hòa đi Mỹ thì có Phật sự bên đó. Thì khi đó thì gặp một vị thượng tọa, thầy của chùa Trúc Lâm. Thầy mới nói, bữa nay tôi mới được gặp Pháp Hòa. Tại vì người ta cứ phone qua chùa tôi, người ta kiếm Pháp Hòa. Người ta kiếm, tại vì chùa thầy cũng là chùa Trúc Lâm, nên đi kiếm thầy. Kiếm thầy Pháp Hòa mà lon lộn qua chùa Trúc Lâm ở Mỹ. Rồi khi về tới thì Pháp Hòa nhận một cái email của cái chùa Trúc Lâm nữa, ở một tiểu bang khác bên Mỹ, mới nói là có nhiều người email tới cho thầy mà lại gửi qua chùa Trúc Lâm ở bên tiểu bang bên này. Cho nên bây giờ xin thầy cho cái địa chỉ email nào mà có thể forward, chuyển những cái thư mà người ta gửi tới cho thầy đó, những cái thắc mắc, những câu hỏi gì đó. Tại vì bây giờ là tới mấy cái chùa Trúc Lâm, thành thử ra mình phải nói rõ Trúc Lâm nào để người ta không có đi lộn cửa. Xin thưa đại chúng là cũng bao lâu rồi mình không có sinh hoạt ha? Mấy tuần rồi ha? Ba tuần rồi. Bữa nay Pháp Hòa mới gặp lại quý vị. Thì Pháp Hòa có nhận một cái thư hỏi rằng hằng ngày đảnh có trong kinh cũng khuyên là hằng ngày nên đảnh lễ 35 vị Phật. Thầy xin thầy cho quan hỷ cho biết danh hiệu 35 vị Phật. Thì cái này nếu mà quý vị mở Hồng Danh Bủ Sám á, đến cái danh hiệu thứ 62, tức là từ danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị đếm dài xuống cho đến cái câu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật, đó là 35 vị. Cho nên thường thường á, người ta làm lễ sám hối Hồng Danh Bủ Sám đó, người ta có hai cách lạy. Một á, là người ta lạy đủ hết từ danh hiệu Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, lại xuống cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là 89 vị. Có khi người ta lại từ Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, người ta lại xuống cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, ta ngưng ngay đó. Người ta bắt đầu, người ta mới ngồi xuống, người ta tụng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng suốt cho tới hết cái bài nguyện luôn. Đó là hai cách. Cách thứ ba là người ta tụng cho tới Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Người ta tụng luôn Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, ta tụng suốt cho tới Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, kinh ta ngưng. Người ta đứng lên, người ta lại từ Thích Ca Mâu Ni lại xuống cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là 36 lại. Vì cái câu Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật á, là cái câu mà thêm để tổng hợp hết tất cả 89 lạy, 88 lạy ở trước đó. Phải không? Bởi vì đã nói là pháp giới tạng thân mà. Phải không? Tạng là chứa nhóm, chứa đầy đủ tất cả các danh hiệu các vị Phật. Đó, vì vậy mà mình niệm Phật A-di-đà đó là đầy đủ hết tất cả các danh hiệu. Pháp giới tàng thân A-di-đà Phật. Quý vị thấy ba cách không? Lại đủ là lại từ đầu cho đến câu 61, rồi hoặc là lại từ 62 lại hết. Thì đó là ở trong hồng danh bửu sám. Xin Thầy khai thị cho hai câu trong bài sám hộ pháp: viễn ly chúng khổ quy viên tịch, hằng dùng giới hương đồ vinh thể. Cái bài này mình học ở trong bài nào ai nhớ không? Thiên Long, Thiên Long Bát Bộ. Thì cái câu này là viễn ly, tức là vĩnh viễn xa lìa các cái khổ, mà trở về được với cái chỗ tĩnh lặng tròn đầy, viên tịch mà. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Mình sống ở trong đời một tháng 29 ngày lăn lộn, rồi mình mới tìm một ngày mình về chùa mình tu Bát Quan Trai. Tức là bây giờ mình đang làm cái gì? Mình đang học cái hạnh gọi là viễn ly chúng khổ quy viên tịch. Nhưng mà thật sự so với cái ồn náo của thế gian hàng ngày với cái tĩnh lặng ở trong chùa thì trong này gọi là tĩnh lặng. Nhưng mà thật sự tĩnh lặng tuyệt đối không? Chưa. À, nó cũng còn lao nhao, nó cũng còn lao xao, nó cũng còn bận biểu. Đến khi nào mà tâm của mình thật sự vắng lặng hoàn toàn thì lúc đó mình mới được gọi là viên tịch. Cho nên đừng có sợ hai chữ viên tịch nha. Thường thường á, quý hòa thượng mất đó, quý tôn đức mất rồi thì chúng ta không nói, thì mình thật sự mình dùng cái chữ chết, qua đời, từ trần cũng không sao. Nhưng mà thường thường đối với các vị tu hành thì chúng ta gọi là viên tịch. Tức là bây giờ hòa thượng đó vĩnh viễn ở trong cái chỗ vắng lặng hoàn toàn trọn đầy. Cho nên ai trong chúng ta mà không muốn mình được cái chỗ viên tịch. Nhưng mà bây giờ mình muốn cái chỗ mà viên tịch tuyệt đối thì bây giờ mình mới tập viên tịch gì? Viên tịch từ từ. Viên tịch từ từ là làm sao? Tức là bây giờ mình đi về chùa đó, mỗi một ngày mình tụng thời kinh có tập viên tịch không? Mình đang tập, mình tới đi tới cái chỗ tịch đó. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng. Chứ gì đâu. Theo cho nên Thích Ca Mâu Ni dịch nghĩa là gì? À, Thích Ca Mâu Ni dịch nghĩa là năng nhơn tịch mặc. Thích Ca là năng nhơn, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là gì? Năng nhân là người có khả năng sống ở trong cái chỗ vắng lặng đó, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đó, mình bây giờ mình đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, tức là mình muốn gì? Mình muốn học được như thầy của mình, là có khả năng sống với cái vắng lặng đó. Mới đầu mình về mình tu Bát Quan Trai mình khó chịu lắm đó. Tại vì sao? Mình lăng xăng nó quen rồi. Bây giờ mà bắt mình vô cái khuôn, nói thì không được nói lớn, la thôi. Đi thì không được đi nhanh, chạy thôi. Biết tại sao chạy không? Tại vì mình nhìn đồng hồ mà nó ơi mới 7:15 mà. Ha, cái mình sàn chút, mình sàn chút, sàn riết cái 7:35. Cái mình nghe ở trên này cái bon, cái mình chạy. Mình chạy mà mình chưa đâu, mình lên tới cầu thang mình cũng còn nói, mình với xuống mình nói nữa, nhớ tắt giùm bếp. nhớ đẩy giùm cái này, nhớ đẩy giùm cái kia, mà ngồi trên này là nghe hết trơn, tại vì trên này đang tịch, ở trên này đang vắng lặng, cho nên ở dưới kia nói gì ngay cầu thang nghe hết, phải không? Thành thử ra đó, mình đang tập cái tịch mặt, cho nên cái chữ viên tịch đó, không có gì mà sợ hết trơn. Chữ viên tịch là viên là tròn đủ, viên tròn, viên mãn đó. Còn chữ tịch là vắng lặng. Thích Ca Mâu Ni là người có khả năng sống với tịch mặt. Mà quý vị nhớ là khi nào mình ly được cái khổ thì mình mới thật sự tịch mặt. Còn mình không lìa được cái khổ thì mình chưa tịch mặt. Nhưng mà khổ á, nó có hai thứ khổ. Thí dụ như nói Bồ Tát thấy chúng sanh vui thì Bồ Tát hoan hỷ, thấy chúng sanh khổ thì Bồ Tát buồn. Vậy Bồ Tát cũng buồn theo khổ của chúng sanh. Buồn đây là gì? À, buồn đây là có khởi lòng thương cho những chúng sanh khổ và phát cái nguyện độ. Cái câu đó hay đó, phải không? Viễn ly chúng khổ, quy viên tịch. Quy là trở về. Thật sự ra mình vốn là tịch, tĩnh lặng, viên tịch. Nhưng mà tại vì mình ít sống với cái đó. Tại sao mình khổ? Hôm nay là, ngày mai là Mother Day phải không? Mother cũng được cái cạc đó nha. Thứ sáu vừa rồi chú đi học về, chú viết cho Pháp Hòa một cái cạc mà chú lấy cái duo tang á, chú cắt ở cái giữa một cái hình trái tim. Rồi trong đó nó có cái móc của chú kẹp tờ giấy trong đó. Chú để là Happy Mother's Day. Con thương thầy nhiều lắm, nhiều chứ không phải nhiều nha. Ghi tiếng Việt đàng hoàng, con thương thầy nhiều lắm, nhưng mà viết chữ nhiều. Ở phía sau vẽ cái hình một chú tiểu có cái chóp, ký tên Trung Đạo. Chú có làm một cái thiệp cho mẹ chú. Cái thì cái trong cái thiệp với chú để là chú để chú khen mẹ chú quá trời quá đất. Mình nghe mình cũng ghen. Chú nói mẹ đẹp như một cành hoa trong bình. Rồi chú đưa cho Pháp Hòa giữ. Cô Từ Trơn nhớ đem về giùm. Có nhiều khi quý vị biết không, con nó chọc mình khổ tơi bời vậy đó, mà nó chỉ cần nó đưa cho mình cái cạc đó thôi, cái từ cái chúng khổ mình sao vì quy viên tịch liền. Cái khổ không phải từ đâu nó đến đó. Nhờ tại vì mình không thẩm thấu cuộc đời thì mình khổ vậy thôi. Chứ thật sự ra mình có vui có buồn thì cuộc đời nó cứ như vậy, nó đi thôi. Nhưng mà tại vì mình không thấu rõ được cái bản chất của nó thì mình lại khổ. Có một hôm, ngày hôm bữa thứ năm vừa rồi đây nè, có một cô người Mỹ cô lên cô khóc. Cô không có quen biết gì với mình đó. Cô đi làm với bạn cô là người Việt. Rồi cô khổ quá, người bạn mới nói thôi bây giờ để tôi phone lên chùa coi có thầy ở nhà không, tôi gửi chị lên. Rồi cái thì cổ đi làm về, cổ mới tấp vô chùa, cổ ngồi cổ khóc xong cái cổ hết khổ. Tại vì không được khóc cái nó khổ. Khóc bớt ra rồi cái nó bớt khổ. Lúc đó cái Pháp Hoàng ngồi nói cho cổ hồi cái cổ sao? Cổ quy viên tịch. Nhưng mà cái chỗ tịch, tịch đó của mình nó chưa có viên. Phải không? Nó chưa có viên. Lúc lên giống như bây giờ mình ở trong chùa và ngày hôm nay mình là viên đó. Tạm viên nghe. Nhưng mà ngày mai cái mình sao? Mình trở về. Thành thử ra cái chỗ mà tịch này của mình thật sự nó cũng chưa nữa. Ở trong thâm sâu nó cũng còn những cái lợn cợn. Đến khi nào mà mình học như cái bài mà nhất hư vạn sự hư vậy đó. Đến khi nào mà nói là ngủ hư mới hay đó. Tức là gì? Khi nào mà mình hết thở thì lúc đó thiệt sự mới viên tịch đó. Cho nên thường thường đối với các thầy, các bậc cao đức qua đời thì chúng ta dùng cái từ là hòa thượng viên tịch. Chữ viên tịch là chỉ để nói rằng một người được an trú trong cái sự tĩnh lặng tròn đầy, vậy thôi. Cho nên mình cũng mong muốn đó, cho nên có sợ nha. Ví dụ như nói trời tôi sắp viên tịch, tôi đừng có sợ. Là tôi sắp sửa được cái sự vắng lặng chứ có gì đâu. Viễn ly chúng khổ quy viên tịch, hằng dùng giới hương đồ vinh thể. Hằng là gì? Hằng là thường. Dùng là dùng đó. Giới hương tức là hương của giới. Vinh thể tức là mình làm gì? À, mình trang điểm cái thân tướng của mình. Vậy thì bây giờ người đời người ta trang điểm theo thế gian thì trang điểm thân tướng bằng cái gì? À, bằng make up, bằng son phấn, bằng áo quần, bằng lụa là, gấm vóc, vàng vòng. Nhưng mà với người tu Phật thì trang điểm thân tướng bằng giới. Cho nên dùng cái từ đó, hằng dùng giới hương đồ vinh thể. Khi mà cái người cái trong lòng họ có cái sự giữ giới, có cái sự, giữ giới tức là giữ, có cái sự bình an, thì tự nhiên thân tướng họ cũng hiện ra gì? Hiện ra cái lộ bình an. Còn nếu mà trong người mình đang đau khổ, đang buồn bã, đang lo lắng thì nó cũng hiện lên. Mà nếu mà nó không hiện lên cặp mắt, nó không hiện lên cái tướng đi, cái nét mặt của mình, nó cũng hiện lên tóc, tại vì người buồn là tóc mau bạc. Nó hiện lên tóc. Cho nên người ta gọi đó tâm sầu bạch phát. Người rầu là tóc bạc. Chắc Pháp Hòa bạc nhiều lắm. Quý hiểu ý không? Cho hai cái câu nó vậy đó. Viễn ly chúng khổ quy viên tịch, hằng dùng giới hương đồ vinh thể. Thường trì định phục dĩ tử thân. Thường lấy cái định tĩnh để mà tự trang nghiêm cái thân mình. Bồ đề, người nào mà sống được như vậy đó, người nào mà sống được lìa cái khổ. Bởi vì sao? Cái khổ nó luôn luôn, nó tới đều vậy. Nhưng mà cái người mà họ có cái sự tịch lặng á, thì cái khổ này nó không có đụng được họ, nó không có làm cho họ khổ. Giống như bây giờ mình á, mình biết rồi, thấy không? Cuộc đời này nó như cái gì? À, người ta ví dụ cuộc đời này nhiều thứ lắm. Cuộc đời này như hí trường. Ở trên sân khấu thì sao? À, vua, quan, rồi đủ thứ hình ảnh trên sân khấu hết. Nhưng mà khi hạ màn xuống rồi thì không có gì hết. Cuộc đời như giấc chiêm bao. Cuộc đời như quán trọ. Ô, người ta thí dụ cuộc đời này nó nhiều thứ lắm. Cho nên bây giờ thí dụ như giờ nó có tới, à, mình có chờ thì nó cũng đến vậy. Mình không chờ nó cũng đến vậy. Không có nhường nhịn ai hết á. À, cái người mà thấu được nó rồi, cái tự nhiên nó có đến thì cái nếu mà mình có buồn chút rồi cũng là thôi, chứ không có khổ đâm đuối. Thương nhau quá xa lìa cũng khổ, mà ghét nhau rồi lìa xa cũng khổ, trên kiểu nào cũng khổ hết á. Cho nên là người nào mà sống được như vậy, lìa được cái khổ, trở về được với cái chỗ tịch lặng đó rồi, thì cái người này bây giờ lấy giới, lấy định, trang nghiêm thân rồi, thì mỗi cái hành tác của người này là bồ đề diệu hoa, biến trang nghiêm. Lúc đó người này sống ở đâu cũng an lạc hết, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tùy sở trụ xứ thường an lạc là vậy đó. Sống như thế nào người ta cũng hạnh phúc hết. Rồi xong cái bài tán hộ pháp, trong đó có cái câu là Vi Đà Thiên Tướng đó, Bồ Tát Hóa Thân. Tức là Đức Hộ Pháp Vi Đà là một vị tướng trời. Vị này cũng không ai, đó là những bậc Bồ Tát Hóa Thân. Phải không? Vi Đà Thiên Tướng, Bồ Tát Hóa Thân. Rồi gì nữa? Ai nhớ? Ai nhớ câu gì? Vi Đà Thiên Tướng, Bồ Tát Hóa Thân, ủng hộ Phật Pháp, bảo sử trấn ma quân, không? Công đức nan luân. Công đức nan luân là sao? Công đức không có thể lường được. Chữ nan là khó, khó mà lường được hết công đức của những bậc đó. Bảo sử trấn ma quân, công đức nan luân, kỳ đảo phó quần tâm. Kỳ đảo là gì? Là cầu nguyện. Phó này là sẽ được đáp ứng hết tất cả những cái tâm nguyện của mình. Bây giờ mình muốn nguyện cái gì, phải không? Thì các vị hộ pháp này đáp ứng cho mình, phó quần tâm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nha, mình nói ví dụ thôi. Pháp Hòa muốn in kinh dược sư, thí dụ vậy đi. Mình ước mình có kinh dược sư cho đại chúng tụng. Cái tự nhiên có ông vị đến nói, thầy con muốn in kinh, thầy muốn in kinh gì đưa con in cho. Thì như vậy thì cái kỳ đảo phó quần tâm đó, tức là trong lòng của mình ước nguyện cái gì thì mình được ứng đáp ứng. Nhưng mà phải vì cái gì mà nguyện? Vì Phật Pháp. Cho nên mình mới được hộ Pháp đó. Mình phải là người cũng là muốn hộ Pháp. Rồi những người khác họ cũng muốn hộ Pháp, họ mới hộ cho mình. Còn mình không có cái tâm hộ trì Phật Pháp thì không có phó quần tâm được. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là cái người kia họ đưa cho mình tịnh tài để gửi cho những cứu những người mà bị đi mổ mắt, mình làm cái việc từ thiện là mổ mắt. Thì cái mình, lòng của mình muốn hộ các vị kia mổ mắt, thì tự nhiên nó mới có những người nó ứng phó, nó đáp ứng được cái nguyện của mình, là người đó họ cũng muốn giúp cho những người mổ mắt, cho nên họ mới gửi cho mình rồi cùng nhau làm cái việc đó. Quý vị hiểu ý ha? Thôi bà giải thích mấy câu đó như vậy đó. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là bây giờ nếu như hằng ngày mình đảnh lễ mỗi vị Phật, rồi mình nguyện noi gương những vị Phật, rồi bây giờ noi gương sao? Thật ra cái này thì không nhất thiết là mình phải đi theo răm rắp nghĩa lý từng vị, nhưng mà do cái tâm nguyện của mình thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình đảnh lễ Đức Phật Di Lặc, thì nguyện học cái hạnh hoan hỷ của Ngài là đúng rồi. Nhưng bên cạnh đó, thí dụ như mình cũng có thể đặt ra, thí dụ như là hạnh hoan hỷ, hạnh từ bi, hạnh hỷ xả gì đó, mình lễ xuống mình nguyện được hết. Còn nếu như mà mình nguyện mà tổng quan, phải không? Thì ba cái câu Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng đó. Nguyện cho con làm sao? Tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Khi mình đầy đủ phước đức rồi á, tại sao mình có phước đức? Vì nếu mình không có từ bi hỷ xả, phước đức đâu có đủ. Mà nhờ mình có phước đức đầy đủ, cho nên lúc nào mình cũng gặp những cái duyên lành từ bi hỷ xả. Cho cái người có phước á, là nó có đủ hết á. Trong phước á, nó có lộc, nó có thọ. Cho người nào mà đủ phước rồi, tự nhiên lộc thọ có. Quý hiểu ý không? Thì đó là những cái Pháp Hòa xin giải thích mấy cái câu hỏi của một vị Phật tử trong đại chúng. Rồi chúng ta cùng học hỏi, chia sẻ cái này. Có một hôm á, mỗi lần mà Pháp Hòa thấy đại chúng mà mình tụ hội lại, người mình gọi là một chúng hội, đông đủ, hòa hợp, thanh tịnh, trang nghiêm, tinh tấn, thì tự nhiên nó là một cái gì, nó là một cái niềm vui, nó phấn chấn, nó làm cho cái tinh thần của mỗi con người chúng ta rất là nhiều. Không biết ở đây có ai có cảm nhận được cái năng lực đó không? Giống như mình tụng một thời kinh. Nếu mình tụng một thời kinh đó hòa hợp, điều đặn, hùng hồn, thì tự nhiên mình thấy buổi sáng đó cái năng lượng của mình rất là đầy đủ. Thí dụ như bây giờ đó, mình sắp tọa cụ bồ đoàn, mình sắp cho ngay ngắn, cái nào nó cũng đi vào cái ngay ngắn của nó. Rồi đại chúng đứng ở phía sau nhà tổ trang nghiêm, một tiếng chuông thì chúng ta cùng xá nhau và xoay lên tổ, và đợi cho tiếng chuông thứ hai chúng ta cùng xá, rồi sau đó nhịp nhàng từng bước đi lên một cách hòa hợp, thì tự nhiên nó trang nghiêm cái đạo tràng. Cho mình mới thấy cái năng lực của một chúng hội rất là quan trọng. Vì vậy mà mình tu đó, mình cần tu chung với một cái đoàn thể. Cho nên chúng ta có danh từ là tăng. Tăng là một hội chúng có hòa hợp như nước với sữa, sống có hài hòa với nhau. Thì mình mà sống được như vậy á, những cái thế lực, những cái chướng ngại, những cái ma bên ngoài, nó không có khả năng nó làm cho cái chúng hội mình tan rã. Thì có một hôm, Đức Thế Tôn đang ở trên núi Linh Thú, tại thành Vương Xá. Thì lúc đó có vua A Xà Thế cử một người, một cái người tướng thần của ông, lên gặp Đức Phật và hỏi ý kiến Đức Phật là bây giờ ông muốn chinh phạt dân Bạc Kỳ, bây giờ hỏi ý Đức Phật có được không? Mà dân Bạc Kỳ là ngày xưa đã được Đức Phật dạy cho 7 cái cách giữ gìn đất nước cho hưng thịnh. Thì thay vì Đức Thế Tôn trả lời là được hay không, Đức Thế Tôn không có nói như vậy. Đức Thế Tôn mới hỏi, xoay qua hỏi ngài A Nan: Thầy A Nan, dân chúng nước Bạc Kỳ thường hay hội họp đông đảo để bàn những công việc hay không? Thì ngài A Nan đáp: Thế Tôn, con nghe nói dân Bạc Kỳ rất chuyên cần hội họp rất đông đảo để đàm luận về chính sự. Thì Đức Thế Tôn nói: Vậy thì nước Bạc Kỳ vẫn còn cường thịnh. A Nan, thầy có biết họ có hội họp với nhau, họ có bày tỏ sự hòa hợp, đoàn kết và một lòng một dạ với nhau không? Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau. Đức Phật hỏi rằng: Dân Bạc Kỳ có hội họp đông đảo không? Nói: Dạ có. Hỏi họ hội họp mà họ có đoàn kết không? Dạ có. Thì Đức Thế Tôn nói: Vậy thì chắc chắn nước Bạc Kỳ vẫn còn rất cường thịnh. Dân Bạc Kỳ có còn tôn trọng và sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Bạc Kỳ vẫn còn cường thịnh. Ba điều rồi: hội họp đông đủ, đoàn kết và thường tôn trọng những cái gì đã ban hành, tức là những cái luật trong nước ban ra, nước còn hưng thịnh. Điều thứ tư Đức Phật hỏi: Dân Bạc Kỳ có còn biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn, con nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Bốn lần. Điều thứ năm: họ có, trong xứ của họ có những vụ bạo động và hiếp đáp nhau không? Bạch Đức Thế Tôn, những vụ bạo động hiếp đáp ít bao giờ xảy ra ở xứ họ. Năm thứ. Rồi Đức Thế Tôn hỏi tiếp: họ còn biết tôn trọng bảo vệ tông miếu tổ tiên họ không? Còn nghe nói họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Sáu điều. Điều thứ bảy, Đức Thế Tôn hỏi: Dân Bạc Kỳ còn biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Đức Thế Tôn, cho đến ngày hôm nay họ vẫn rất tôn kính cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. Như vậy thì Đức Phật hỏi 7 câu hỏi. Mà ngày xưa Đức Phật đã đưa ra 7 điều này hướng dẫn cho dân Bạc Kỳ làm sao để giữ gìn đất nước của họ. Thứ nhất là gì? Hội họp đông đảo. Thứ hai là gì? Đoàn kết với nhau. Thứ ba là gì? Tôn trọng những luật pháp. Thứ tư là tôn trọng những bậc tôn trưởng. Thứ năm là không hiếp đáp nhau. Thứ sáu là vẫn tôn kính chùa chiền tông miếu. Thứ bảy là gì? Biết cúng dường học hỏi với các vị đạo sĩ. 7 điều. Bây giờ mình có thể hỏi vậy chứ trong cái đất nước của ta đây, nhiều khi đất nước này nó đi từ lớn tới nhỏ, rồi đi từ nhỏ tới lớn cũng được. Thí dụ như giờ mình nói đất nước Trúc Lâm này, dân chúng có còn hội họp đông đủ không? Nói dạ còn. Mỗi thứ bảy hội họp đông đủ, chủ nhật hội họp đông đủ. Vậy thì đất nước này chưa đến nỗi bệ rạc. Hỏi là đất nước này có đoàn kết không? Dạ có đoàn kết. Ăn rồi phụ rửa dọn, mang đôi dép rồi biết đem để lên trên kệ, mặc cái áo tràng rồi biết máng lên. Vậy thì nước Trúc Lâm này chưa đến nỗi bệ rạc. Hỏi có quy, họ có phục tùng, nhờ họ có còn biết tôn trọng những pháp chế đã ban hành không? Nói dạ có. Mỗi tuần mỗi tháng ngày rằm vẫn đi tụng giới sám hối, lâu lâu cúp cua 3 tháng. Nhưng mà vẫn sắp xếp biết rằng ngày rằm lục đục trở về chùa sám hối tụng giới. Hàng tuần mỗi tối biết có giờ giáo lý, sắp xếp công việc về chùa học giáo pháp. À, như vậy thì nước Trúc Lâm này chưa đến nỗi bệ rạc. Họ có biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ không? Nói dạ có. Người nhỏ kính người trên, người trên thương người dưới. Gặp nhau còn biết A Di Đà Phật. Chưa đến nỗi gặp nhau vừa ở cầu thang bước gặp nhau quay ra nó đu đợi cái người đó đi chỗ khác tôi mới vô. À, nước Trúc Lâm chưa đến nỗi bệ rạc. Có nhiều khi mình học á, mình phải ôm ấp những vị tổ tiên của mình. Dù có những vị chưa có hoàn chỉnh lắm, nhưng mình vẫn phải biết rằng những vị đó đều là những bậc trưởng thượng của mình. Dù người đó như thế nào đi nữa thì người đó vẫn là những cái người đi trước mình. Giống như mình chấp nhận cha mình, chấp nhận mẹ mình. Bây giờ mình học, mình có cơ hội mình học rất là nhiều, nhưng mà mình phải biết rằng cái học của mình vẫn là hậu duệ. Cho nên người ta kêu hậu tấn là vậy đó. Những người đi sau. Cho mình phải biết như vậy. Thì khi mà một cái đất nước, một cái nơi chốn mà người ta còn kính trọng những bậc đi trước mình. Có thể người những bậc đi trước là gì? Ở trong chùa thì có những bậc sư huynh, những bậc giáo thọ, những vị thầy. Rồi họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của họ không? Tức là bây giờ nếu một cái thử, mình thử thời mình hỏi coi. Nếu một đất nước mà bây giờ người dân họ không còn biết đi nhà thờ nữa, họ không đi nhà thờ, họ cũng không đi chùa nữa, thì cái đất nước đó nó sẽ như thế nào? Cho nên mình thấy người ta vẫn còn đi nhà thờ, người ta vẫn còn đi chùa, mình phải mừng đó thưa đại chúng. Tại vì sao? Ít ra con người đó vẫn còn biết hướng đến đạo đức. Một con người mà bây giờ họ không còn nghĩ tới nhà thờ, thánh đường, không còn nghĩ tới chùa chiền nữa, thì mình sẽ biết đất nước đó nguy cơ. Cho nên ở trong gia đình của mình cũng vậy. Mình không có thì giờ nhiều phải không? Ít nhất 1 tháng hoặc 2 tháng mình phải dẫn gia đình đi chùa một lần. Tại vì sao? Để nó đưa con cháu mình, đưa cái tâm linh của mình trở về cái điểm tựa tâm hồn. Mình biết rằng nơi đây là cái nơi chốn mà để chúng ta gửi gắm, chúng ta nương tựa tâm linh. Còn mình nói là tôi tu tâm, hay là cái chỗ đó tôi không thích tới, vân vân, không phải vậy. Mà bảo đảm coi, bây giờ so ra, thí dụ như giờ một cái chỗ cờ bạc với cái nhà thờ hay là cái chùa thì cái nào hơn? Cái chùa, cái nhà thờ nó vẫn hơn chứ. Vì vô trong đó đó không có đau khổ, mà chỉ được nuôi dưỡng thôi, được chăm sóc. Họ còn tôn kính cúng dường học hỏi các vị tu sĩ không? Bây giờ có. Cho nên một cái đất nước như vậy, trong một gia đình của mình cũng vậy. Lâu lâu mình kiểm coi gia đình của mình còn có thực hiện 7 cái điều này không? Khi mà Đức Phật được cái vị tướng thần của vua A Xà Thế đến hỏi Đức Phật như vậy trên núi Thú rồi, thì cái vị này đi rồi, thì Đức Phật thấy những gì Đức Phật cần nói với các vị đệ tử của Ngài. Cho nên Ngài mới nói với A Ngà A Nan, bây giờ thầy hãy xuống núi triệu tập, báo tin cho tất cả các tăng sĩ ở trong vùng biết Như Lai cần gặp. Thì trong vòng 7 ngày, Ngà A Nan báo tin, và 7 ngày sau thì cả 2.000 người đổ về trên núi Thú, vàng rực hết đỉnh núi. Và khi mọi người ngồi trang nghiêm thì Đức Phật bước ra pháp tòa. Ngài nhìn xuống đại chúng, cả 2.000 người, màu y vàng rực rỡ. Đức Phật mỉm cười và Ngài dạy: các vị khất sĩ, Như Lai sẽ chỉ dạy cho các vị 7 phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái. Các vị hãy lắng nghe. Điều thứ nhất, các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau những buổi hội họp đông đủ để học hỏi và bàn luận về chánh pháp. Bây giờ mình còn nghe lời Phật không? Còn chứ, phải không? Mình còn, cho nên là mỗi thứ bảy mình mới về đây nè. Mình còn cho nên mỗi thứ sáu mình có lớp dạy Phật pháp cho người Tây Phương. Rồi mình có lớp hàng tuần ngày thứ bảy. Rồi mình có giờ Phật pháp ngày Chủ Nhật. Một tuần mình có 3 buổi. Vậy thì mình còn hội họp đông đủ để học hỏi và luận bàn về chánh pháp. Đức Phật, quý vị nhớ cái câu này Đức Phật nói quan trọng lắm nha. Đây là 7 phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái. Điều thứ nhất là phải thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi hội họp đông đủ để học hỏi và bàn luận chánh pháp. Điều thứ hai, các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp đoàn kết và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp đoàn kết. Rồi Việt Nam ta có cái bài hát đó, gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Trong gia đình Phật tử, mỗi cuối tuần sinh hoạt xong, trước chương sinh hoạt xong rồi, trước khi đi về nắm tay nhau hát cái bài dây thân ái lan rộng muôn nhà, tay sắp xa nhưng con tim không xa, đường tuy xa nhưng tình bao la. Thí dụ như là Tịnh Ngọc nè, Quý Ngọc nè, Diệu Minh nè, Diệu Thảo nè, Tịnh Như nè. Quý vị nào mà từ ở 300 cây số, 150 cây số mà lên, ngày mai đi về rồi thì đường tuy xa nhưng tình bao la, tiếng bước theo hương thơm nhạc nói truyền, dù cách xa ngang dặm nhưng lòng vẫn gần. Cho nên mình phải hội họp trong, mình phải hội họp trong tinh thần đoàn kết. Và rồi mình có chia tay thì cũng chia tay trong tinh thần đoàn kết. Không có phải hội họp chia tay xong đập bàn cái bóp, tôi không muốn thấy chị nữa, tôi không muốn thấy anh nữa. Thì cái đó là đứng dậy, là đã dậy trước khi, còn nói sao thôi khoan, đứng lại để hồi hướng nữa. Có gì đâu hồi hướng. Cho nên Pháp Hòa đề nghị ha, khi mà mình họp đó, trước khi mình vào buổi họp mình niệm Phật đúng không? Thường thường đó, mình vào họp mình đọc niệm Phật. Họp xong rồi cái mình hay đọc cái bài nguyện đem công đức này á, đừng đọc cái bài đó. Phải đọc cái bài này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Còn không á, đọc bốn câu này: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Còn không đọc bài này: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nếu mình dịch tiếng Việt, mình dịch là nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Tại vì khi mình hội họp với nhau là mình muốn bàn thảo với nhau làm sao cho cái công việc của mình nó được trôi chảy, nó được ngăn nắp, nó được thăng tiến, nó được viên mãn, nó được thành công, nó được mỹ mãn, mình dùng tất cả hết. Và vì muốn được như vậy cho nên chúng ta có hội thảo. Và trong hội thảo thì thế nào nó cũng có cái gì? Có bất đồng và không bất đồng. Cho nên khi kết thúc mình đọc những cái bài đó lên để làm gì? Để nhắc nhở mình. Mình bây giờ mình hội họp với nhau, mình làm tất cả những công việc cũng vì Phật. Phật gì? Phật sự. Phải không? Mà Phật sự mà mình không có nguyện là sao? Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời để nhận định rõ từng vấn đề, cái nào nên làm, cái nào nên không, cái nào nên du di, cái nào nên để, lúc nào cần tình cảm, lúc nào cần lý trí, vân vân. Đó, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, chừng đó đời đời thường làm đạo Bồ Tát. Cho nên mấy cái câu đó là Pháp Hòa đề nghị là mình có thể ứng dụng trong khi mình họp. Còn cái câu nguyện đem công đức này, nhiều khi từ đầu buổi họp cho tới cuối mình cãi nhau, đâu có công đức gì đâu. Cho nên mình hồi hướng như vậy chưa đủ, thiếu. Chia tay trong tinh thần đoàn kết. Thứ ba là cùng tôn trọng và sống theo giới luật, pháp chế một khi những giới luật pháp chế ấy đã được ban hành. Những cái gì mà trong tu viện hay trong Phật pháp đề ra, thí dụ như là Phật tử thì thọ tam quy nè, phải không, trì ngũ giới, là thập thiện, là tại gia Bồ Tát vân vân, hay là trong nội quy của chùa mình ghi ra nghe chuông xin vân tập đúng giờ, xin đừng nói chuyện trong khi nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm, đi ngủ. Xin hãy trang nghiêm pháp phục khi lên tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp. Khi nào có công việc gì cần thiết thì mình phụ việc, bớt việc rồi mình tìm chỗ tĩnh tâm, lấy tinh thần hòa hợp làm cái mực thước, nói vừa đủ nghe, đừng lớn tiếng để động niệm những người bên cạnh đó. Những cái đó là những cái gì? Những cái quy chế mình ban hành, rồi mình phải đi theo cái đó. Mà mình có tới 10 điều trong một cái đạo tràng Bát Quan Trai, mà hình như là mình không bao giờ mình nhớ. không? Mà mỗi năm là cũng phát ra đều đều vậy đó. À, nhưng mà mình đọc thôi cho vui vậy. Cho nếu mình còn quy, còn mình còn được thi hành những cái điều đó, thì đạo tràng nghiêm tịnh, Phật pháp hưng long. Thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm trong giáo đoàn. Có những người đi trước mình, người ta có kinh nghiệm. Và cái điều quan trọng là mình không có mất đi cái lễ độ đối với các bậc tôn đức. Lúc nào mình cũng phải, bị vì sao mình giữ được cái lễ độ với các vị tôn đức, lúc đó mình đang tạo cái đức cho chính mình. Thí dụ mình nói cái người đó không có đạo đức, tôi không kính. Nhưng mình quên một điều, nhất giả lễ kính chư Phật. Hằng ngày mình học cái đó để làm gì? Cái câu mà thập hạnh phổ hiền mà đầu tiên nhất là để làm gì? Để giúp cho mình tăng trưởng cái đạo, cái đức, cái hạnh, cái khiêm cung, cái lễ độ của mình, để đừng bị tổn giảm. Người kia có mất đạo đức không mình chưa biết, nhưng bất kính với người ta là mình đã thiếu rồi. Vì mình là người nhỏ mà. Có thể mình nhỏ tuổi đời, mà cũng có thể mình nhỏ trong tuổi đạo. Và nhỏ kiểu nào đi nữa, mình vẫn tôn kính. Cho nhiều khi Pháp Hòa cũng nhắc mấy chú tiểu trong chùa cũng vậy đó. Mặc dù chú Trung Kiến là sư em, nhưng mà ở mặt đời, tuổi của chú thì đáng cái gì? Đáng cha của các con. Cho các con không có được hổn với chú. Vì nếu mà mình sanh cái tâm coi thường cái người đó, mình bị tổn giảm. Cho nên Ngài Phổ Hiền thương mình lắm đó. Ngài lập ra cái nguyện đó, Ngài nói cho Ngài, nhưng mà thật sự ra là Ngài lập nguyện để chúng ta noi theo. Nhất giả lễ kính chư Phật. Vì trên thực tế thì hễ là con người với nhau là phải kính nhau. Cho nên xin thưa đại chúng là mình gặp nhau, mình nên chắp tay mình chào cho nó đàng hoàng. Dù có thân thiết cỡ nào đi nữa, có nhiều khi thầy trò thân quá, gặp nhau giống như người đời bình thường vậy. Người khác nhìn vô, nó thiếu đó. Chứ gặp nhau là phải chắp tay A Di Đà Phật, xá chào đàng hoàng. Mình đừng có nói tôi đâu có kính nể gì đâu, bắt tôi chào hỏi. Như vậy là mình thiếu rồi. Mình thiếu tu cái hạnh của Ngài Phổ Hiền rồi. Nhất giả lễ kính chư Phật mà. Còn cái người kia không có cái gì để mình khen thì mình khỏi. Khi nào ta có, mình mới bắt đầu mình học câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Mình không khen cũng không sao, nhưng mà đừng khinh thường. Cái đó là tu thôi chứ có gì đâu. Có những người người ta có kinh nghiệm, mình học những cái kinh nghiệm đó. Thứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào tham dục. Tức là một đời sống mình sống làm sao mà cho có ý nghĩa. Quý vị thấy Đức Quan Âm Bồ Tát có rảnh không? Ngài không có rảnh. Đọc 500 danh hiệu của Ngài là mình thấy Ngài không rảnh thiệt á. Trời ơi, đau đầu cũng kêu, đau tai cũng kêu, đau hông xương cũng réo, đau kiểu nào cũng réo Ngài hết trơn, Ngài đâu có rảnh. Cho nên mình mà thấy một vị xuất gia mà không có rảnh cũng không có gì mình để mình trách, mà mình phải nói, phải chắp tay cung kính. Vì vị đó biết sống một đời thật là đáng sống. Còn sống mà cứ sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, rồi cứ đi vòng 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 hết giờ thì nó uổng quá. Ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa. Sống trơ trẽn qua ngày không có đáng sống. Cho nên cái vị đó mà tới giờ lên tụng kinh, xếp y lại ra xúc tiết. Hết xúc tiết rồi thì làm việc này việc kia. Không có Phật sự này cũng Phật sự kia. Những người như vậy cũng giống như Bồ Tát vậy đó. Quý vị thấy không? Đức Quan Âm Bồ Tát đâu có một thân một tướng đâu. Ngài đủ thân đủ tướng hết á. Chỗ nào cần làm con nít, Ngài làm nít cho coi. Ngài độ. Chỗ nào cần làm người nữ, Ngài làm người nữ để độ. Có phải không? Rồi mình học 500 danh hiệu của Ngài, mình mới thấy diệu dụng Quan Âm. Vì đâu? Vì đâu mà ra những diệu dụng đó? Vì lòng từ bi. Người mà có lòng từ bi là người ta sống cả ngày. Quý vị biết đây nè, thứ ba tới đây nè, Pháp Hòa có cái hẹn đi bác sĩ. Mà họ gửi cái thư đến cho Pháp Hòa từ ở nhà thương. Họ nói là có một cái lễ cầu nguyện chung, nó gọi là Interfaith Prayers, mỗi năm một lần. Mà rơi ngay cái ngày mình hẹn đi bác sĩ, mà đúng cái giờ đó luôn. Rồi ngày hôm qua đây, bác sĩ văn phòng mới gọi lại, mới nhắc. Pháp Hòa mới năn nỉ, nó có giờ nào khác không? Cái bà nói giờ không có ngày nào nữa hết á. Mà hôm trước Pháp Hòa bị hụt lần rồi. Rồi xong rồi Pháp Hòa mới nói trời ơi bây giờ. Mà quý vị biết cái lễ cầu nguyện bao phút không? Có 2 phút thôi. Mấy chục tôn giáo, mỗi tôn giáo lên cầu nguyện 2 phút thôi. Cái Pháp Hòa nói xong, cái bà, cái cô thư ký của bác sĩ thấy tội nghiệp quá, nói thôi rồi, được rồi, thứ hai này 3 giờ chiều cho vô, thay vì 11 giờ sáng thứ ba. Cho nên nhiều khi nhiều cái việc nó chút xíu à, nó có 2 phút thôi, mình cũng đâu có từ chối được. Có mặt ở bên bệnh viện đại học đó, xây xong cái khu vực cho trẻ em, khu vực bệnh học, bệnh cho trẻ em, mời mỗi tôn giáo vô bless, tức là làm phép chú nguyện cho đó. Rồi Phật giáo mình cũng phải đi vô, mỗi thầy có một chén nước. Rồi Thiên Chúa, đọc kinh Thiên Chúa rắc, Tin Lành đọc xong rắc. Tới Phật giáo mình cũng đọc xong bài nguyện ngày an lành mấy phút rồi mình cũng rắc. À, đem nước rắc rắc vậy, yên tâm. Rồi cái bữa đi vô trong bệnh viện đại học, nói chuyện Phật Pháp với cái lớp y tá, bác sĩ đang học 4 năm. Đi đậu lộn cái bãi đậu xe. Bãi đậu xe của trường học không đậu, đậu bãi của nhà thương. Tại cái chỗ đó bà thường đi nhất. Đi xuống dưới đậu, đậu xong rồi cái thì ảnh cho mình cái thẻ đi ra khỏi tốn tiền đó mà. Mình đưa, nói này đâu có xài được. Ông đậu cái chỗ của nhà thương mà ông đưa thẻ trường học. Hỏi vậy nhiêu? 30. Trời đất. Mình đi vô trong đó, mình nói hao hơi cả 2 tiếng đồng hồ. Đậu xe không được free mà còn tốn thêm 30 nữa. Thật sự quý vị mới thấy là nói như vậy không phải là Pháp Hòa khoe, nhưng mà để chia sẻ với đại chúng. Có nhiều khi cái việc làm của mình đó, mình thấy tại sao mình phải tiêu hao như vậy. Nhưng khi mình quán niệm trở lại, mình thấy à, mình sống mà mình không phải lúc nào cũng vì mình. Dù một chút xíu mình vì người mà người vui, điều tốt hết. Đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên mình phải có một cái nếp sống thanh đạm. Đạm bạc nhưng thanh tao. Đi vô tụng kinh có 2 phút có gì đâu. nhưng mà nó làm cho người ta hoan hỷ. Điều thứ sáu là biết quý đời sống tĩnh mặc. Quý không? Mà không biết sao quý cái đời sống tĩnh mặc thì mệt lắm rồi. Tại vì những cái mà lao sao bên ngoài nó dễ lôi mình lắm. Cho nên ngài Trần Nhân Tông Trần Thái Tông chứ, ngài mới nói đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Cả ngày của mình cứ làm khách lên đên à. Cả mũi của mình thì vướng vị mũi gì, lưỡi thì vướng vị ngon, tai thì vướng tiếng, mắt thì theo hình sắc, mũi theo hương. Cả ngày lên đên làm khách phong trần mãi. Khách phong trần là khách sao? Khách gió bụi. Ngày hết quê xa vạn dặm đường. Có nhiều khi bây giờ mình kiểm lại, trời ơi, 50 tuổi rồi, 60 tuổi rồi, ta còn có được gì không? Hỏi lại. Cho nên cái vị mà sa di đó nha, cái chữ sa di á có ba nghĩa, mà trong đó có một câu, cái nghĩa thứ ba của sa di là gì? Cầu tịch. Sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Tức từ. Cầu cần sách, cầu tịch. Tức từ là dứt ác làm lành. Cần sách là siêng năng cần mẫn. Cầu tịch là ưa thích, cầu muốn cái được sự vắng lặng. Cái người tu mà không thích vắng lặng là bảo đảm tu không lâu. Ví dụ như quý vị mà vô mà tu Bát Quan Trai mà muốn lúc nào cũng vui thì chắc có lẽ bát thôi chứ không tới thập nữa. Nhiều khi nửa bát là đã xin về rồi đó. Chịu không nói. Mình đi xuất gia gieo duyên hăng lắm nha. Mới hai ngày buồn quá, thôi con bận cho con về. Phải không? Cho nên gieo duyên mà nhiều khi không đủ duyên. Thứ sáu, nếu mà người nào mà còn biết sống quý cái đời sống tĩnh mặc thì giáo pháp còn, chánh pháp còn. Buổi trưa mà ngày thường quý vị lên chùa có yên tĩnh lắm. Ở đây có một anh người Tây Phương tên là Chân Độ, pháp danh là Chân Độ. Mà ông bị bệnh thận cách đây 6 năm mà bác sĩ chạy rồi. Bác sĩ nói thôi về chuẩn bị đi, mà cuộc đời của ông dẫy đầy đau khổ. Vợ con ông bị chết trong một trận tai nạn xe cộ. Và không bao lâu sau thì ông biết được rằng ông bị bệnh thận, và bác sĩ nói rằng ông không có lâu. Lúc đó ông buồn lắm. Thì có một hôm ông đi lang thang ở trên đường phố thì tự nhiên ông nghe một cái tiếng giống như ai đó chỉ cho ông, giống như ai đó từng nhắc nhở cho ông đi về con đường 97. Thì tự nhiên ông đi theo cái tiếng nói, con đường 97 đó ông đi, thì ông gặp chùa. Ông gõ cửa, ông bấm chuông chùa thì Pháp Hòa người tiếp ông. Và sau đó ông đi ngồi thiền, ông quy y. Cái ngày quy y của ông, bạn bè tới rất đông, tại vì người ta nghĩ rằng ủng hộ cho ông lần cuối cùng, tại ông sắp chết rồi, làm cho ông vui. Vậy mà bây giờ 7 năm rồi, ông vẫn còn sống. Mới cách đây một tuần lễ, ông dẫn một người bạn còn rất trẻ, anh chàng này Pháp Hòa nghĩ chừng 19-20 tuổi thôi, làm chung với ông. Thì cái anh này tháng 11 vừa rồi mẹ chết. Và mới tháng rồi đây, bác sĩ báo cho anh biết rằng ba anh đang bệnh ung thư và sắp chết. Anh không có người thân. Thì cái anh này, anh buồn khổ quá. Thì cái ông Chân Độ này thấy tội nghiệp như vậy và dẫn anh này lên chùa. Thì hai người dẫn nhau ngồi dưới cái ghế đó. Thì một buổi trưa, Pháp Hòa đi ra. Pháp Hòa thấy hai người đang ngồi. Pháp Hòa đi ra, chắp tay chào. Và Chân Độ đứng dậy chào thầy và giới thiệu cho cái anh này, nói rằng: anh có biết không, 7 năm trước tôi đau khổ lắm và tôi nhờ đi tới cái chỗ yên tĩnh như thế này. Và khi nói như vậy thì anh chỉ: anh thấy không, yên tĩnh lắm. Thì cái anh này ảnh thấy ảnh buồn như vậy, Pháp Hòa mới thắp một cây hương dẫn anh lại. Pháp Hòa nói: anh gửi đi, gửi tất cả những nỗi niềm của anh đi theo cái làn hương khói này. Và Chân Độ đã chỉ cho anh này lại 3 lạy. Cho nên nếu mà cái người mà không có thích cái tịch mặc như vậy đó, thì họ không có thể nào mà họ tu và họ sống được. Điều thứ 7 là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc giải thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu. Biết an trú trong chánh niệm, an trú trong an lạc giải thoát. Mình thật sự ra quý vị thấy không? Một ngày quý vị về đây tu học, nếu mà với một cái người ta nhìn mình rất bình thường thì người ta thấy mình chắc làm sao ở đâu á. Trời đất ơi, đổ 3 tiếng đồng hồ hay là cả ngày đi lên chùa đó, rồi tưởng làm sao, ăn chay, ngồi đất, ngồi liêm diêm, nghe lải nhải, hết giờ đi về. Rồi nhiều khi người ta thấy mình không có gì hết, mà thiệt sự ra làm sao? À, đâu có biết rằng thùy tri đại đạo lạc vô cương. Đâu có ai biết rằng ở nơi trong mình có một cái con đường vui đại đạo, vui vô cùng, không có biên giới, lạc vô cương. Có một vị tổ, ngài nói với ngài, là ngài nói trước cửa chùa ngài, ngài ở cái nách chùa ngài nói như vậy đó: tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Mượn cái vách làm chùa, tá thạch vi tường, mượn vách làm tường. Ai biết lão tăng này nghèo hết sảy, cùng đáo để là nghèo hết nói luôn. Lấy cái cỏ rơm làm nóc, ai biết được ở trong này có một cái đại đạo, tức là con đường lớn, vui vô cùng, lạc vô cương. Nhiều khi mình ngồi mình tụng kinh đó, một mình nào mà mình lạc vô cương, không biết có ai thấm được điều đó chưa hà. Có ai mà đang tối mà ra ngồi trước bàn Phật tĩnh tâm xong rồi lạc vô cương chưa? Có chứ, không có đâu làm tới bây giờ. Có ai mà khi nào mình thắng được một cơn giận của mình lạc vô cương không? Vui lắm. Mình thấy mình tu hành được chút tiến bộ, mình mừng, mình vui. Hồi xưa người ta nói vậy là mình đùng đùng rồi đó. Trời ơi, sao giờ mình giỏi quá. Phải có cái đó. Không có cái vui đó sống nổi đâu. Cho nên an trú trong chánh niệm, vui với cái sự an lạc giải thoát đó. Ăn cơm xong rồi được đi kinh hành phải là một niềm vui chứ, nó trời đi mệt quá, ăn rồi ngồi chỗ cho nó khỏe chứ đi vòng vòng vậy thì không có gì vui hết. Cực lạc, tại sao gọi là cực lạc? Một yếu tố rất đơn giản của cực lạc là ăn cơm rồi được đi vòng vòng cho xuống cơm đó. Cực Kinh Di Đà nó rõ ràng mà, phải không? Tại sao nước đó được gọi là cực lạc? Nói ra đủ thứ hết rồi, cuối cùng nói một câu là: tới giờ ăn trở về nước đó, ăn cơm xong đi kinh hành. Nhớ không? À, phạn thực kinh hành. Bây giờ mình ăn cơm rồi đi vòng vòng xứ sao? Đỡ hơn ngày thường ăn cơm rồi phải 3 chân 4 cẳng chạy vô để mà đi làm việc, chạy máy rồi cho nó kịp. Lúc đó là hỏng than. Mà bây giờ ăn cơm được đi vòng vòng sướng quá rồi, muốn gì nữa. Nhiều khi đi vòng vậy sướng lắm nha. Có người ở dưới người ta không biết gì hết trơn, người ta gom chén đi rửa hết trơn. Xuống dưới không còn gì để rửa hết. À, xuống trời ơi, đi thiền hành sướng quá, lạc vô cương. Có mấy người mới ta tới, ta thấy chén bát ngổn ngang hết trơn, trên bận tu quá không rửa chén được, thôi để mình gom mình đi rửa. Tới hồi xuống không còn gì rửa hết. Trời lạc vô cương. Bởi nhiều khi Pháp Hòa biết vậy mà đi thiệt chậm. Để chơi dưới thấy lâu quá ta đi rửa cho rồi. Nói chơi thôi nghe. Ở dưới mà tự thiệt là mai mốt không rửa là mệt mình đó. Cái đoạn này rất hay. Này các vị khất sĩ, chừng nào mà các vị còn thực hành bảy điều ấy, gọi là bảy phép bất thối. Bất thối là gì? Bất là không, thối là thối chuyển, lui sụp. Bảy pháp, ai còn hành, người nào còn hành bảy điều này thì không bao giờ lui sụp trên con đường đạo. Thì đạo pháp còn hưng thịnh, giáo đoàn không bị suy thối. Không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Xin đại chúng nghe những câu này của Đức Phật, rất quan trọng. Chỉ có những phần tử bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. Các vị khất sĩ, khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỵ, không một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn được thịt sư tử mà thôi. Cái câu này là cái câu mà mình phải nắm cho vững, nhớ cho kỹ để mà làm hưng thịnh đoàn thể. Con sư tử dù nó có ngã quỵ xuống, nhưng mà cái thế nằm của con sư tử làm cho những con thú khác không dám tới gần. Chỉ ai mới làm con sư tử tiêu? Những con trùng ở trong cái con sư tử đó. Mà cái câu này trong kinh mà quý thầy thường dạy mình đó, sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là trùng trong sư tử, thực là ăn, sư tử nhục là ăn thịt của sư tử. Này các vị, khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỵ, không có một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của con sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo bảy phép bất thối. Đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể con sư tử. Cái câu này rất hay. Và khi mình nghe cái câu này, nó giống như một tiếng chuông thức tỉnh cho mình. Mình có giận nhau, có buồn nhau như gì đi nữa, rồi cũng tập từ bi hành hỷ xả. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Có những nơi không có chùa, rồi quý Phật tử hội họp với nhau lại để làm gì biết không? Để mỗi tháng tụng giới, sám hối tụng giới. Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử và quen sống những nơi xa chùa. 5-7 Phật tử đó bây giờ hội lại với nhau, chia nhau, mỗi người đăng cai một tháng. Ở tháng này nhà anh này, tháng kia nhà anh kia, thì tới phiên nhà nào tổ chức á, thì nhà đó nấu một bữa ăn cơm chiều. Lấy cái chủ nhật cuối tháng làm chuẩn. Cứ mỗi cái chủ nhật của cuối tháng là tụ về nhà đình đó hết, sám hối, tụng giới, rồi sau đó ăn uống với nhau và đàm đạo Phật Pháp chút xíu rồi về. Thì ở trong cổ học Tinh Hoa đó, có kể một câu chuyện là ba con rận nó kiện nhau. Kể rằng ở trong một con, trên thân hình một con heo có ba con rận, nó giành nhau nó ăn thịt. Thì ba con rận dẫn nhau đi kiện, thì trên đường đi gặp một con rận thứ tư. Con rận mới hỏi ba anh kiện nhau vì chuyện gì. Thì ba con rận mới nói chúng tôi kiện nhau vì tranh nhau một miếng đất màu mỡ. Miếng đất màu mỡ tức là con, thân hình của con heo đó mỡ ngon lắm. Thì cái con rận kia mới nói rằng: tôi tưởng các anh, tức là tôi nghĩ các anh chẳng nên tranh lẫn với nhau như thế. Các anh chỉ nên lo đến cái dao của người giết heo, tức là cái dao của đồ tể, hay là ngọn lửa thui con heo. Lúc đó ba con rận mới biết là mình dại. Quy hiểu ý con rận thứ tư nó nói không? Nó nói: thay vì tôi nghĩ rằng các anh đừng có nên đi thưa kiện nhau như vậy, mà các anh phải nên lo lắng cho cái dao của cái anh nuôi heo đó, anh đồ tể mà giết heo, hoặc là cái ngọn lửa thui heo, tức là làm heo quay. Mà một khi cái anh đó mà anh giết con heo, anh chặt con heo thì ba anh mất chỗ. Hay là lửa mà nó thiêu con heo thì ba anh cũng chết luôn. Nói như vậy đó. Thì không nên làm như vậy. Ba con rận nghe ra là biết dạy, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ làm ăn với nhau, dù no dù đói cũng không bỏ nhau. Con lợn thành ra mỗi ngày mỗi gầy, người ta không làm thịt, cứ để nuôi, ba con rận nhờ đó mà no mãi. Bởi vì nó cứ rận thì nó ăn bao nhiêu đâu, mà nó ăn ngàn chút, mà rút riết con heo ốm, cái ta nói con heo này ốm quá, bán đâu được tiền đâu, để nuôi, mà càng nuôi càng lắm. Thành thử ra nhờ vậy ba con rận no đủ. Quý vị có hiểu được cái câu chuyện ba con rận này, nó cũng giống như con sư tử, trùng vào trong con sư tử vậy. Thì kính thưa đại chúng, là lẽ ra hôm nay mình học cái chương trình của mình đã định, nhờ bởi vì mùa Phật đản cũng sắp đến rồi, rồi mình cũng có sẽ có nhiều cái ngày chúng ta gián đoạn không có học liên tục. Thôi thì mình dời cái chương trình học của mình lại qua mùa Phật đản. Hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, nhân lúc Pháp Hòa đọc kinh thì thấy bài kinh Đức Phật dạy bảy phép bất thối, và Pháp Hòa kết hợp giữa cái bài pháp của Đức Phật nói cho một vị cận thần của vua A Xà Thế về bảy điều mà làm cho đất nước hưng thịnh hồi nãy mình có nói đó, và sau đó Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rằng bảy điều mà làm cho một đoàn thể Phật pháp hưng thịnh. Chúng ta có thương chánh pháp, chúng ta muốn thường hay nguyện sao? Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, tức là nguyện cho cái ánh sáng mặt trời của Phật pháp mỗi ngày mỗi sáng rực ra, cái bánh xe pháp được quay đều không bao giờ dừng. Thì đây là những điều chúng ta có thể làm. Pháp Hòa nói ví dụ, cái ngôi chùa Trúc Lâm này, nó không có suy sụp, suy thối, nếu hàng tuần Phật tử chúng ta còn về cùng nhau học Phật pháp, chúng ta còn cùng nhau sám hối tụng giới hàng tháng, chúng ta còn cùng nhau tu Bát Quan Trai hàng tháng, chúng ta vẫn duy trì lớp Phật pháp cho người Tây Phương, chúng ta còn duy trì lớp Phật pháp cho Phật tử Việt Nam, chúng ta còn biết duy trì bảo vệ cho cái ngôi Tam Bảo này, khi cần sửa sang, cần tu chỉnh, cần phát triển, thì không có suy thoái. Cho nên Đức Phật nói, người ngày nào mà đệ tử Phật còn tu thì ngày đó Phật pháp chưa mạt. Thời gian thì nó có mạt vậy thôi, nhưng mà thật sự ra, cho nên cái bài sám mà chúng ta tụng đó, nhớ không? Cái bài sám mà văn quy mùa, bài sám mà quy nguyện đó, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, lập đạo tràng hiển chân phá vọng. Lập đạo tràng tức là lập chùa chiền, lập chỗ tu chứ gì đâu. Cho nên nếu mình có của, có tiền, mình không làm chỗ tu đó mới nguy. Còn có mình làm chỗ tu, học mình phát triển chỗ tu thì không có gì nguy hiểm. Cơ sở còn đó, không bao giờ mất. Còn mình có, mình đem, mình xài phung phí, mình không có làm đúng đó, thì nó mới mất. Chứ còn mình có tạo dựng thì không có mất. Cho nên mình mà còn tạo dựng Phật Pháp ở nơi tâm thức của mình hàng tuần, hàng ngày không có mất. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị có sợ quý vị sẽ không thuộc kinh nếu mà tối nào mình cũng có tụng kinh không? Sao quên được? Tối nào cũng tụng kinh hết là bảo đảm không có quên. Còn mà mình tụng mà bữa chòi bữa sụp là bảo đảm chú Đại Bi tụng hoài nó không ra. Tại vì cứ khắc ra đá vô rồi vô hoài nó không ra. Nhớ cái chỗ đó không? Cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a một khê và ta bà ha, là mình cứ ha hoài mà. Tới hả luôn mà rồi cũng không biết đường mà ra. Cho nên Pháp Hòa nói, nhắc hoài đó, làm gì làm, mỗi tối nhớ để 15-20 phút tụng kinh niệm Phật. Đừng có bỏ. Một, thương thầy phải ráng tu. Hai, thương thầy phải cần cù học kinh. Ba, thương thầy ráng sửa mình. Bốn, thương thầy phải để huynh một nhà. Năm, thương thầy chớ rầy rà. Sáu, thương thầy phải thật thà khiêm cúng. Bảy, thương thầy phải hiếu trung. Mới có bảy thương à? Còn ba thương nó quên rồi. Ai nhớ bài 10 thương thầy không? Cho xin thưa với đại chúng như vậy, nếu không có giờ, mỗi tối trì 3 lần chú Đại Bi cũng được. Lễ Phật 3 lại, tụng chú Đại Bi 3 lần, xong rồi hồi hướng. Đó là Pháp Hòa nói là giá chót nha. Không có trả giá nữa nha. Không có lại nói thầy con tụng Đại Bi mà tụng về được không? Hỏi tụng sao? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Gia Ta Bà Ha. Cái đó là coi phim tập đầu xong coi tập cuối. Ba lần chú Đại Bi. Còn không là sám hối. Mười lại. Pháp Hòa có một chị Phật tử. Chị nói thầy ơi, quý thầy thường dạy mình là nghiệp là do thân miệng ý tạo thành. Mà mình là có 108 cái phiền não từ thân miệng ý này. Cho nên mỗi tối con lại thân 108 lại, miệng 108 lại, ý 108 lại. 5 năm nay chưa hề bỏ một ngày nào. Dễ sợ không?
Chia sẻ với đại chúng cái bài kinh này tối hôm nay ha, thì chúc đại chúng an vui tinh tấn và nhớ học bảy pháp bất thoái này và nhớ lời của Phật nói trong cái đoạn kinh mà khúc cuối đó nha. Không có ai hãm hại được con sư tử, chỉ có con trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử. Không ai hại được giáo đoàn của chúng ta, thế lực bên ngoài không làm được gì hết, chỉ có những Phật